Leo hạnh hương đọc coi.
Tao la
ông đi đến thăm bệnh Di Ma Cật. La Hầu La bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy vì cớ sao? Nhớ khi xưa ở các cái gì con tưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly, để đi đến chỗ con cúi đầu làm lễ hỏi con rằng: Vâng, ngài La Hầu La là con, ông là con của Phật, bỏ cái ngôi chuyển luân thánh vương xuất gia làm đạo, cái xuất gia ấy nó có những cái lợi ích gì? Con liền như pháp, vì họ nói cái lợi ích của công đức của người xuất gia. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng, La Hầu La không nên nói cái lợi ích công đức của người xuất gia vì cớ sao? Vì không có lợi, không có công đức ấy là xuất gia. Cái pháp hữu vi có thể nói có lợi, có công đức, còn người xuất gia là cái pháp vô vi. Thì trong cái pháp vô vi không có lợi, không có công đức. Như vậy thì cái đoạn này nó có ngược với mình học trong kinh không? Trong kinh Phật tán thán người xuất gia có lợi ích lớn, có công đức lớn. Nhưng ở đây thì ông Di Ma Cật ông nói không có công đức, không có lợi. Như vậy thì chỗ nào nói đúng? Chỗ nào nói đúng? Như vậy thì hai bên nói đều đúng hết. Mà đúng ở trường hợp nào? Bên nói cái lợi ích công đức của người xuất gia là đứng trên cái pháp hữu vi mà nói. Đó. Cái pháp hữu vi thì người biết đi tu, biết xuất gia học đạo để làm lễ cho chúng sinh thì có công đức lớn. Nhưng mà nếu xuất gia là học cái pháp vô vi, phải không? Để đạt đến cái chỗ vô vi, mà đã là vô vi thì còn có công đức, còn có lợi ích không? Đó. Thì như vậy trên cái phương diện vô vi thì ông Di Ma Cật ông nói đúng, phải không? Như vậy thì hai bên nhìn hai mặt, ai nói cũng đúng, nhưng mà hữu vi đó là cái tương đối, còn vô vi thì cái đó là qua khỏi cái tương đối rồi. Như vậy cho nên ông Di Ma Cật ông nhìn trên cái phương diện không còn đối đãi, cho nên ông nói không có công đức, không có lợi ích. Đây thì ông mới giải thích. Ông giải thích thêm: La Hầu La, phàm người xuất gia không kia, không đây, cũng không có khoảng giữa, rời 62 cái kiến chóp, ở nơi Niết Bàn. Người trí là cái chỗ nhận của người trí, là cái chỗ sở hành của Bậc Thánh, hàng phục chúng ma, qua được ngũ đạo. Ngũ đạo tức là ngũ thú đó, trong sạch được năm ngũ nhãn, được ngũ lực, đứng ở trên ngũ căn, hay là thành lập ngũ căn, không có não nơi kia, lìa các cái tạp ác, dẹp các cái ngoại đạo, vượt qua các cái giả danh, ra khỏi cái chỗ bùng lầy, không bị trói buộc, không có ngã sở, không có cái chỗ thọ, không có nhiễu loạn. Ở trong thì ôm cái lòng vui vẻ, họ gìn giữ cái ý kia, tùy thuận theo cái thiền định, lìa các cái lỗi lầm. Nếu hay như thế, ấy là chân xuất gia. Chân xuất gia là như vậy đó. Như vậy thì theo cái nhìn của ông Duy Ma Cật, người chân thật xuất gia là cái người không thấy có kia đây, không có chặn giữa, tức là không có trong người ta và cũng không có khoảng giữa, rồi không có tất cả kiến chấp hằng ở chỗ niết bàn. Đó là chỗ mà người trí thọ nhận, đó là cái chỗ sở hành của bậc thánh. Đó, rồi hàng phục hết tất cả các loại ma quán. Mình phải độ hết, tức là đi qua khỏi được ngũ đạo hay là ngũ thú. Rồi mình được trong sạch, được ngũ nhãn, được ngũ lực, rồi thành lập ngũ căn, không có làm não người, lìa tất cả cái tâm tạp ác, dẹp tất cả ngoại đạo, siêu diệt cả giả danh, không còn bị ở trong cái nhơ nhớp trói buộc nhân dân. Như vậy thì đó mới thực là cái người chân chánh xuất gia. Thì trong mấy cái ông nói đây mình được chứng nhiều. Cái thứ nhất là không kia không đây đó, mình có không kia không đây chưa? Cái trung học thì cũng chưa xong rồi, thấy không? Rồi lìa 62 cái kiến chấp đó, thì không biết mình có lìa được chưa. Nếu mà còn thấy có và không thì nằm trong kiến chấp gì ha? Hữu vô, tức là nếu thấy hữu là thiệt, vô là thiệt, thì còn chấp gì? Chấp thương, chấp đoạn. Bởi vậy cho nên nghĩa là nói 62 kiến chấp của ngoại đạo, chứ mình bây giờ cái nhìn nó cũng na ná như ngoại đạo, phải không? Bởi thấy hữu thiệt, thấy vô thiệt, cái gì mà nói cái đó không có mà ai cãi, nó có cho mình cự liền, mình đâu chịu. Rồi ở nơi niết bàn mình có ở đó được không? Sao vậy? Ai không cho mình ở đó vậy? Có người nào mà cầm móc nó kéo lôi cổ nữa không? Ngồi chỗ đó không? Có không? Nghĩa là cái chỗ mà tâm không có động, không có sinh diệt, không có vọng tưởng, đó là niết bàn, phải không? Thì mình cứ ở ngay đó, khỏe. Sao không chịu ở đó? Rồi những cái các cái tạp ác mình lìa được chưa? Rồi mình có siêu việt những cái giả danh chưa? Diệt chưa? Nếu mà diệt được cái giả danh thì chửi mình cũng cười, mà khen mình cũng cười, phải không? Bởi vì nó là giả danh. Bởi vì chưa vượt được cho nên chửi cái giận, khen cái sự vui, phải không? Đó là còn ở trong cái giả danh. Nên khi nào mà huynh đệ có ai đó bị nói nặng cái thì giận đùng đùng lên, thì mình nói người đó là sao? Đó là chưa ra khỏi cái giả danh, phải không? Mà chưa ra khỏi giả danh đó là, đó là sao? Đó là xuất gia chưa? Bởi vì đây là nói cái nghĩa xuất gia là phải vậy đó. Bây giờ chưa được vậy tức là chưa xuất gia rồi. Mà ai chịu mình chưa xuất gia, phải không? Ai cũng nói tôi xuất gia rồi. Mà xuất gia rồi thì ra khỏi cái giả danh đi. Như vậy đó thì nhớ, xuất gia là phải được như vậy đó. Vì không có trói buộc, không có gì nhiễu loạn. Thì đó là nói đại cương, cái người chân chánh xuất gia là như vậy đó đó. Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các con, các ông trưởng giả rằng các ông, trong này sao tụi con không có cái chữ tâm ra, nhữ đẳng ư chánh pháp trung, tâm nghi xuất cộng xuất gia. Tâm nghi cộng xuất gia mới đủ. Nghĩa là các ông ở trong chánh pháp tâm nên cùng nhau xuất gia. đây là xuất gia bằng tâm, chứ không phải ông rửa xuất gia bằng hình tướng. À, vì cớ sao Phật Thế Tôn rất là khó gặp, Phật ra đời thật là khó gặp. À, bảo rằng các ông nên phát tâm cùng nhau xuất gia đi. À, thì tại sao mà tôi khuyên các ông xuất gia? Vì Phật ra đời thật là khó gặp. À, rồi các con trưởng giả thưa rằng, cư sĩ, chúng tôi nghe Phật nói cha mẹ không cho thì không được xuất gia. Ông Di Ma Cạc, ông Di Ma Cạc cũng nói đúng vậy, các ông liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy tức là xuất gia, ấy là cụ túc. Như vậy thì ông có biểu cạo đầu xuất gia không? Ông biểu xuất gia có nghĩa là phát cái tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là xuất gia, đó là thọ giới cụ túc. Như vậy thì cái nhìn của ông khác hơn cái nhìn mà các ông trưởng giả này thấy. Khi ấy thì 32 con trưởng giả đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên con không có thể đến thăm bệnh ông ấy. À, thì như vậy mới thấy rõ ràng rằng cái nhìn của ông Duy Ma Cật nó không phải nhìn trên hình tướng, mà nhìn từ nơi tâm thể. Tâm thể là không sanh, là không diệt, cho nên gọi là vô vi, phải không? Không sanh không diệt cho nên gọi là vô vi. Bởi nhìn trên tâm thể không sanh không diệt, cho nên nói rằng xuất gia không có lợi ích, không có công đức. À, còn chúng ta nhìn trên cái tâm tướng sinh diệt, bởi tâm tướng sinh diệt cho nên phát tâm xuất gia là có công đức, phải không? Còn không có chịu tu là không có công đức. Thì như vậy hai bên cái nhìn nó khác nhau. Bởi nhìn trên cái tâm thể không sanh không diệt, vì vậy mà chỗ không có ngã, không có ngã sở nhân danh, đó là xuất gia. Chỗ lìa tất cả tướng, đó là xuất gia. Chỗ mà không còn bị trói buộc ở trong ngũ dục là xuất gia nhân danh. Nên những cái xuất gia đó là chỉ ngay nơi tâm, không vướng, không mắc, không kẹt, đó là xuất gia, chứ không phải cái hình tướng. Mà nếu chúng ta vừa xuất gia bằng hình tướng mà vừa xuất gia bằng cái tâm thể này nữa thì hay chưa? Còn nếu chỉ hình tướng không mà trong cái tâm thể này mình không làm được cái gì hết thì hay chưa? À, như vậy cho nên nếu chúng ta cứ căn cứ trên hình tướng rồi tự mãn rằng ta xuất gia là lợi ích lớn, là công đức lớn, chưa đủ, phải không? Mà mình phải làm sao hình tướng là cái từ cái tướng sinh diệt rồi đi thẳng cho tới cái không còn sinh diệt là vô tâm thể nữa, thì đó mới đầy đủ tư cách của người xuất gia.